Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người, nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước đó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Đó là lời Chúa. Anh chị em đọc lại câu đắp ca lúc nãy. Rồi khi lúc mình đọc đắp ca rồi mình cứ thấy ai sướng thì mình đáp sướng. Đôi khi thành thói quen, anh chị em thử chiếu cái đắp ca lên và đọc lại thử cho mọi người. Chúng ta đọc thử coi lời ấy đang nói với ai. Hôm nay là hôm nào? Hôm nay có phải là hôm qua không? Trả lời, hôm nay có phải là hôm qua không? Có hay không? Hôm nay có phải là ngày mai không? Không, hôm nay là hôm nay. Thế thôi, hôm nay là hôm nay, là lúc này đây nè. Chứ không phải ta nghe lời Chúa ta tưởng như là chuyện của hôm qua, chuyện của ngày xưa, ngày xưa. Ta nghe lời Chúa ta không lại tưởng là chuyện của tương lai, sắp tới. Không, chuyện đó đang xảy ra hôm nay. Hôm nay xảy ra chuyện gì thưa anh chị em? Đọc tiếp. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Ai là các ngươi đâu giơ tay? Wow, sợ có giơ không? Tôi có giơ không? Tôi thấy không ai là không giơ hết, trừ những người đang ngủ thôi. Còn tất cả chúng ta đều giơ tay. Giơ tay để nói rằng, để xác định rằng là các ngươi ấy không phải là ai xa lạ. Người ấy chính là tôi đây này. Hôm nay để thay các ngươi vào, thay bằng chữ gì? Hôm nay nếu tôi chứ đừng có liếc sang người bên cạnh, đừng có liếc sang người bên trái, mà đừng có ngó quay đằng sau coi đứa nào đấy, thằng này chứ còn thằng nào nữa đâu mà ngó với nghiếc cái gì. Ta hay ngó người nọ, ngó người kia, rất như thử là họ mới là người xấu, họ mới là người sai, họ mới là người không đúng, họ mới là người Chúa đang là trách, còn không có tôi ở đây đâu nha. đừng có xúi tôi đi ạ, đừng có đưa tôi vào cuộc cả nhà. Không có đâu. Có không? Có không? Có. Vì chúng ta vừa mới giơ tay các ngươi là chúng tôi, mà thay các ngươi là bằng tôi. Vậy thì thay, bây giờ đọc tiếp, thay các ngươi bằng tôi thì đọc làm sao? Hôm nay nè, đừng có ăn gian này nha. Thay các ngươi bằng chữ nào thì phải đọc cho rõ chữ đó. Hôm nay đây này sao kỳ vậy ta, lại ăn gian nữa rồi, lại cái tội cứ nhìn sang người khác mà đổ tội cho người ta. Tôi nghe rất nhiều người đọc là hôm nay nếu tôi nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng. Gớm, cứ làm như là lòng mình mềm lắm không bằng. Chúng ta hay chơi khôn cái điều đó. Cái nào ngon cái vơ cho mình, cái nào xấu đổ cho thiên hạ. Mình ăn ốc cái bỏ ai đổ vỏ, ăn ốc là ai đổ vỏ, ăn ốc thì ai đổ vỏ, ăn xong đi mà đổ vỏ chứ còn bắt ai mà đổ nữa. Mình gây ra thì mình phải chịu chứ, gây ra còn đổ cho người khác là sao. Cho nên mình nói rằng hôm nay nếu tôi nghe tiếng người thì tôi đừng cứng lòng nữa, đừng có nói ai. Ai cứng lòng hay không thì chuyện đó của họ. Ta đừng có liếc nó dò xét phán đoán không. Liếc nó dò xét phán đoán không làm chuyện đó. Không có quyền làm chuyện đó. Mà mỗi người chỉ có tự đấm ngực mình mà nói rằng: lạy Chúa, nếu mà hôm nay Chúa cho con được nghe tiếng Chúa, hôm nay nếu mà Chúa thương con mà Chúa cho con được đến đây mà nghe tiếng Chúa, hôm nay Chúa thương chúng con mà Chúa lôi kéo chúng con đến đây, Chúa mời gọi chúng con đến đây để mà nghe tiếng Chúa, nghe lời Chúa, thì con khẩn khoản này xin Chúa, con tha thiết van xin Chúa cho con. Giờ đấm ngực mình 4 cái rồi cho con. Đấm ngực mình chứ đừng có vơ sang ngực người khác. Cho con. Sao có người không chịu đấm ngực mình mà cứ nhìn sau người khác có đấm ngực họ hay không là sao? Đấm ngực mình đi. Cho con. Đừng cứng lòng nữa. Sao mà càng đấm nó càng cứng hay sao? Ta thấy con người của chúng ta nó yếu đuối như vậy. Và nó chai cái đá là như vậy. Nó vừa yếu đuối nhưng mà nó lại vừa lì lợm. Kỳ lạ một cái chỗ đó, đó. Yếu đuối vì dễ sa ngã, nhưng mà lì lợm vì đã sa ngã rồi thì không chịu nhận lỗi, không chịu sửa lỗi, không chịu quay trở về. Bồ đàng thì rất yếu đuối, rất mong manh. Chúng ta thấy sức khỏe của mình yếu đuối mong manh lắm. Tôi vừa mới đến đây, mấy anh chị em đến thưa cha cầu nguyện cho chị con, bảo đâu con ở mãi Đà Lạt, chị con ở mãi đâu Mỹ hay đâu, mà bây giờ là giai đoạn cuối rồi, bác sĩ chê rồi, nhà thương bảo đưa về rồi. Mà tôi nhìn thấy, tôi bảo đâu thấy gì đâu, nhìn tướng còn tốt lắm mà. Nhà thưa cha vậy mà bác sĩ bảo là giai đoạn cuối rồi đấy, giai đoạn 4 rồi đấy. Thì ta thấy rõ ràng là con người mình yếu đuối lắm. Mới hôm trước Tết còn khỏe mạnh, hôm sau Tết là đã là yếu rồi. Mới hôm trước Tết còn đang đi được mà ngay sau Tết là đang ngồi xe lăn rồi. Mới hôm trước Tết còn đang là mặc áo đỏ, sau Tết đã mặc áo gì rồi? Sau Tết mặc áo gì? Áo quan. Ở đó mà có xanh mà mặc, ở đó mà có tím mà mặc, áo quan. Ta thấy con người mình nó mong manh lắm. Nó mong manh lắm. Nhưng mà nó lại khổ cái là nó mong manh như vậy, nó yếu đuối như vậy, nhưng mà nó lại hết sức cứng lòng. Thân xác thì yếu đuối mà lòng thì cứng, cứng cỏi, cứng đầu, cứng cổ. Gì nữa? Gì nữa? Hả? Chai lì ra. Cứng đầu, cứng cỏi, cứng cổ mà nó chai lì ra. Nghe như nước đổ lá khoai, nghe như nước đổ đầu mà bây giờ đầu bây giờ mà nấu canh mà khoai môn mà nấu với lại vịt thế thì còn cái gì nữa không? Có anh chị em nào nấu vịt nấu khoai môn bao giờ chưa? Chú vịt nấu trao thôi, về mà nấu vịt nấu khoai môn thôi nó còn ngon cỡ nào. Tại vì sao? Vịt nước đổ đâu, vịt nó trôi luôn rồi, nước đổ lá khoai nó cũng trôi luôn rồi. Bây giờ vịt mà đụng với lại khoai nó, lá khoai nó thì còn cái gì nữa thưa anh chị em? Coi như là hết thuốc chữa rồi, nó lì quá, nó cứng quá rồi, nó chai quá rồi. Nó lì, nó cứng gọi, nó chai quá. Mà trong bài đọc 1 ta thấy không ạ? Nó cứng đầu cứng cổ. Cha ông các ngươi đã như thế rồi, mà cha ông các ngươi đã chứng kiến biết bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ ta làm rồi. Ta đã đưa ngươi từ trong đất Ai Cập, từ trong nơi mà các ngươi phải làm nô lệ, làm tôi mọi cho người ta rồi, rồi đưa vào trong đất hứa qua sa mạc. Đói thì ta cho manna rơi xuống, rồi khát thì ta cho đập đá đó, nước chảy ra, rồi ban ngày mà nắng thì ta cho mây che, nắng chiếu soi cái mây, nắng thì được mây che, mà đêm thì được trăng soi sáng dẫn đường. Ấy vậy mà nó cứ cứng đầu cứng cổ, hơi một tí là nó quay trở lại, nó là nó thèm củ hành của tỏi Ai Cập. Đem chúng tôi vào đây để chúng tôi chết đói à? Đem chúng tôi vào đây để chúng tôi chết khát à? Đó, cho nên nó cứng đầu cứng cổ như vậy, mặc dù chứng kiến biết bao nhiêu dấu lạ, biết bao nhiêu điểm thiêng, mà nó vẫn cứ trơ trơ như đá, nó cứ cứng như đồng, gọi là cứng đầu cứng cổ, cứng lòng. Cái cứng đầu cứng cổ thì còn mà xoa được, còn bấm huyệt được, nó đỡ cứng cổ, nó đỡ cứng cái đầu. Nhưng mà cứng lòng thì có cách nào được không? Thưa anh chị em, chỉ có một cách duy nhất là thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Nếu mà chúng ta bị bệnh tim, nếu mà nó bị tắc mấy cái van đó, thì người ta có thể nung mấy cái van đó, đặt mấy cái stent vào trong đó, rồi người ta có thể mà làm cho cái máy trợ tim vào, rồi thậm chí mà có thể thay luôn cái tim này bằng trái tim khác được không? Được, vẫn sống được. Nhưng mà khổ nỗi cái sự sống ấy chỉ là sự sống thân xác, còn cái tâm hồn, cái linh hồn mà có thay 100 trái tim thì nó cứng, là nó vẫn cứ cứng à. Không có thể thay trái tim nào được, chỉ thay bằng trái tim của đây nè, của ai mà đang lấy cái tay mà vạch ra cho mình thấy trái tim mở ra đó. Trái tim của ai? Của Chúa. Trái tim của Chúa Giê-xu. Thay bằng trái tim của Chúa Giê-xu đây, chị em nhìn lên đi. Hàng ngày mình cầu nguyện lòng thương xót của Chúa đó, mình thấy tay trái của Chúa đang mở cái trái tim này ra, mà máu và nước từ trong trái tim đó đổ ra. Thì mỗi ngày anh chị em đến để xin Chúa tắm gội con bằng máu và nước của Ngài, xin Chúa thay trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, để chúng con nghe được Chúa nói với chúng con rằng hôm nay ông kia lại cứ tắt đi vậy, ông ơi lại ngủ rồi. Hôm nay vẫn có người cứ các ngươi cứ nói người khác, cháu thì chịu nhận mình. Ta đến với lòng thương xót của Chúa và khẩn nài Chúa mở trái tim của con ra, thay trái tim chai cứng ấy, trái tim cứng, tim cứng cỏi, cứng lòng, cứng đầu, cứng cổ ấy bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, và khẩn khoản nói với Chúa rằng Chúa ơi, đấy thưa anh chị em, mình cầu nguyện được cái điều đó. Chứ nếu mình cứ nghe Kinh Thánh, nếu mình cứ nghe bài đọc 1 xong rồi tới đáp ca, có khi đáp ca hát thật là hay, mà hát hay chỉ mỗi ca đoàn thưởng thức thôi, người dưới giao dân cứ ngơ ngơ chả biết gì. Có khi thì ca đoàn lại thích hát đáp ca, hát cho nhiều câu vào và solo thật là rung động vào. Nhưng mà khổ nỗi một điều là người hát cũng như người nghe chẳng ý thức được rằng là cái điều đó là điều gì cả. Một câu sướng và một câu đáp là cái gì, ai đang nói với ai, ai đang nói với ai và nói cái gì, đó mới là điều quan trọng. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ lễ trọng thì phải hát đáp ca, lễ thường thì không hát đáp ca. Vậy thì đáp ca chỉ là để phân biệt là lúc hát thì lễ trọng mà lúc không hát là lễ thường à? Đâu phải vậy thưa anh chị em. Chúng ta nghe bài đọc một xong là lời Chúa nói với con người, và đáp ca là lời của con người thưa thốt lên với Chúa, lời của con người thưa lên với Chúa rằng con vừa mới nghe lời Chúa đó, ước gì, ước gì, ước gì hôm nay con nghe tiếng Chúa như vậy, con đừng cứng lòng nữa, hãy mở lòng ra đi. Những người dân Do Thái thời xưa, họ đã kêu ca lẩm bẩm trách móc Chúa, họ đã không tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Rồi đến ngày hôm nay, thời đại này, thế giới này, nhân loại vẫn cứ tiếp tục đi vào vết xe cũ, đi vào vết đổ cũ. Họ vẫn lẩm bẩm kêu trách Chúa, họ vẫn cứng lòng không tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Họ chỉ tin vào khoa học kỹ thuật thôi, họ chỉ tin vào đồng tiền thôi, vì họ bảo rằng có tiền mua tiên cũng được, mà không tiền thì mua lược cũng chẳng xong. Ngày hôm nay họ chỉ tin vào đồng tiền thôi, họ tin vào khoa học kỹ thuật thôi, họ tin vào sức mạnh của tiền tài, chức tước, địa vị. Họ cho rằng đó là nhất rồi. Họ tôn thờ cái địa vị, họ khao khát, họ thèm muốn cái chức vụ, và họ tìm mọi cách để nắm cho được càng nhiều chức vụ càng tốt. Đội lên đầu một cái mũ chưa sướng, hai cái mũ chưa đã, ba cái mũ chưa thỏa, bốn cái mũ vẫn chưa chịu thôi, năm cái mũ vẫn chưa chịu bỏ, mức của đội bao nhiêu chức đội hết lên đầu, nắm thật nhiều chức vào, và họ cho rằng như vậy họ mới là người đầy quyền lực trên thế giới này, họ mới là người số một ở trong cộng đoàn này. Họ cứ cho rằng cứ đội nhiều mũ, có nhiều chức là oai rồi. Cho nên thưa anh chị em, khi mà họ không có cúi xuống, họ đội một cái mũ duy nhất thôi, họ đội cái mũ, đố biết mũ nào, mũ gì đâu vậy, chị nói tôi, chị này sáng mắt thấy được cái mũ này, đố chị em biết cái mũ nào, nghe thử coi chị này nói cái mũ nào đây.
Là mũ gai của Chúa, thánh giá của Chúa.
Nói mũ gì?
Là mũ gai của Chúa, thánh giá của Chúa.
Vâng, đội mũ gai, đội mạo gai, đội mũ gai. Khi nào mà mình chấp nhận mình đội mũ gai, như người chị em nói, thay vì đội biết bao nhiêu cái mũ này, mũ nọ, mũ kia, rồi ngồi ghế này, ghế nọ, ghế kia để thống trị, để quyền hành, để chức tước, để hạch hoẹ người khác, thì hãy đến với lòng thương xót của Chúa và xin Chúa cho con được đội cái mũ gai. Và thay vì ngồi ghế này, ghế nọ, ghế kia, đúng như là chị nói, là ngồi trên cái thập giá, không phải ngồi nữa mà treo trên thập giá, chịu treo trên thập giá, thì lúc đó mình mới thấy được lòng thương xót của Chúa lớn lao biết chừng nào, mới thấy được quyền năng của Chúa vô biên biết chừng nào, mà lúc đó trái tim mình mới hết cứng cỏi, mới mềm ra. Con người mong manh yếu đuối nhưng mà lại cứng lòng cứng cổ. Bây giờ thì ngược lại thưa anh chị em, khi mình mềm lòng ra đón nhận được quyền năng và lòng thương xót của Chúa, lúc đó như Thánh Phaolô nói, tôi chính lúc tôi yếu nhất lại là lúc mà tôi mạnh nhất. là tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Đấy thưa anh chị em, mình phải cảm nhận được cái điều đó cơ. Khi mà mình nghe lời của Chúa, khi mình đọc đáp ca, cả cộng đoàn cùng đáp lại, chứ không phải chỉ có ca đoàn hát thôi. Nếu mà chỉ có ca đoàn hát thôi thì tội nghiệp quá. Chúng tôi đi lễ đâu phải chỉ đi nghe ca nhạc đâu, mà bắt chúng tôi cứ phải nghe ca đoàn hát, rồi chúng tôi cứ ngồi im từ đầu đến cuối. Có khi từ bài nhập lễ, rồi đáp ca, rồi dâng lễ, rồi rước lễ, kết lễ, ca đoàn ôm xô hết, có phải không? Bao lãng hết. Còn người giáo dân, người dân đi, chúng tôi đi tham dự thánh lễ, chứ chúng tôi không có đi nghe lễ hoặc là nghe ca nhạc cả nha. Chúng tôi không có đi nghe ca nhạc, cho nên chúng tôi không có thích nghe biểu diễn, mà phải là cùng nhau mà hát, cùng nhau đáp lại lời của Chúa mà chúng tôi vừa mới nghe. Hôm nay đây phải cả nhà thờ cùng đáp lại điều đó, cùng nói với Chúa điều đó, nó mới thực sự là đúng ý nghĩa của phục vụ. Phục vụ là của cả cộng đoàn, chứ không phải của một người nào cả, của cả mọi người cùng hiệp dâng thánh lễ, mà ca đoàn là một thành phần ở trong cộng đoàn phục vụ, để lĩnh cái nhiệm vụ là hướng dẫn hay là hát để mọi người cùng hát với, chứ không phải là hát để mọi người nghe, không phải là hát trình diễn, không phải đâu thưa anh chị em. Cho nên khi mình xác định được điều đó, mình thấy được ý nghĩa của phục vụ như vậy, thì lời Chúa hết sức là quan trọng. Mà lời Chúa càng quan trọng bao nhiêu thì mình càng thấy được giá trị của lời Chúa. Mà nghe lời của Chúa rồi, mình bỗng mở lòng mình ra. Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa trừ một kẻ bị, nó bị cái gì? Nó bị cái gì? Câm là hậu quả. Nó bị cái gì rồi xong rồi đó mới bị câm? Bị cái gì? Bị cái gì? Bị cái gì? Quỷ ám. Nó bị quỷ nhập. Nó bị thần dữ. Thần dữ nó nhập vào và làm cho nó câm ú a ú ớ không nói được. Ú a ú ớ không nói được. Quỷ nó nhập vào làm cho nó bị câm, không nói được. Đức Giêsu trừ quỷ, tức là ra lệnh cho quỷ xuất khỏi người ấy. Và khi quỷ xuất khỏi người ấy rồi, người ấy nói được. Người ấy nói được. Đôi khi chúng ta không nói được lời của Chúa vì quỷ nó giữ miệng mình lại. Đôi khi chúng ta không nói được những điều tốt lành vì quỷ nó giữ miệng mình lại. Đôi khi chúng ta không nói được những lời tử tế vì quỷ nó giữ miệng mình lại. Mà có đôi khi quỷ nó nhập vào, nó không cho ta nói những điều tử tế, nó không cho ta nói những điều tốt đẹp, mà nó lại cho ta nói những điều ào ào ào, toàn những điều xấu, toàn những điều bệnh, toàn những điều sai quấy, toàn những cái điều mà nghe không thể chấp nhận được. Thì lúc đó mình biết rằng con người ấy đang bị sự giữ, đang bị quỷ giữ, đang bị thần giữ nó khống chế rồi. Cho nên có những lúc ta thấy không, là thực sự tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nói như vậy. Tôi gọi là lỡ lời, có đúng không? Ta bảo là giận thì mất khôn. Giận mất khôn, tức quá rồi nói. Tức quá mà phải nói cho nó bỏ tức mà. Vậy thì thực sự mình có nói vì yêu thương không? Có nói để mà xây dựng không? Có nói để đem lại hòa bình không? Có nói để tỏ lòng thương xót không? Mà chỉ nói để cho bỏ tức, cho đã giận, nói cho nó đã trời ơi, mày ta mới chửi nó được một trận sướng cái miệng. Trời ơi, chửi người ta mà sướng cái miệng. Thấy không? Có lúc ta bảo ta phải nói, tức lắm mà ta phải nói. Đừng có bao giờ tức lắm thì phải nói, tức thì đừng nói. Vì giận, tức tức là giận, ta gọi là tức giận, phải không ạ? Tức giận thì mà giận thì mất khôn, mà mất khôn Người mà không còn khôn ngoan nữa thì là người thuộc về ai? Ma quỷ rồi. Ma quỷ nó nhập vào mình, nó điều khiển môi miệng mình, mình nói cho bõ tức, mình nói cho đã nê. Như vậy thì rõ ràng mình có phải là để thần khí hướng dẫn mình không? Có để cho thánh thần soi sáng mình không? Có để cho Chúa Thánh Thần mở môi mở miệng mình để mà nói hay không? Và có để lòng của mình có thực sự là tấm lòng thương xót không? Mình có nói vì lòng thương xót thực sự hay chỉ nói vì để cho bõ tức, cho bõ ghét, cho đã mà thôi? Thử suy nghĩ lại đi thưa anh chị em. Thì Đức Giêsu trừ quỷ để cho người đó có thể nói được, nói những điều tốt đẹp được. Mà không có khi Đức Giêsu trừ quỷ để cho người đó không nói những điều xấu xa nữa. Thì khi ta mở miệng ta nói mà nói cho nó bỏ tức, nói cho đã bỏ ghét, nói cho đã nê, thì lúc đó không phải là mình nói mà ai nói? Ai nói trong mình? Ma quỷ nó nói trong mình, sự dữ nó nói trong mình. Mà làm sao biết sự dữ nó nói trong mình? Mình cứ coi kết quả đấy. Cái kết quả sau khi mà mình nói đem lại hòa bình không? Có không? Sau khi mình nói có đem lại niềm vui không? Không. Sau khi mình nói có làm cho người ta vui mừng không? Không. Nếu mà mình nói xong không đem lại bình an, không đem lại niềm vui, không đem lại vui mừng, mà nói xong thay vì người ta đoàn kết với nhau, mà mình nói xong có được người ta chia rẽ, người ta nghi ngờ, người ta hiểu lầm, người ta nghi kỵ, người ta đố kỵ, thì những lời nói ấy là phát xuất từ ma quỷ mà ra. Nhớ dùng. Đức Giêsu tỏ cái quyền năng này ra như vậy rõ rành rành, ai cũng thấy. Nhưng mà bằng này anh chị em, ở đây cả ngàn người, ai cũng thấy, ai cũng nghe, nhưng mà có phải ai cũng thấy giống nhau không? Ai cũng nghe giống nhau không? Ai cũng hiểu giống nhau không? Ai cũng suy nghĩ giống nhau không? Và ai cũng làm giống nhau không? Không. Cho nên cũng có người lẩm bẩm: ồ, ông ấy nhờ Beelzebub là chúa quỷ mà trừ quỷ chứ có hay ho gì. Lúc mà chúa trừ quỷ xong, người được khỏi nói lên được thì mọi người vỗ tay, mọi người vỗ tay, mọi người nói tạ ơn Chúa, mọi người nói amen. Có những người không amen, có những người không vỗ tay, có những người không tạ ơn Chúa mà lẩm bẩm: hay ho gì, gớm, nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ, hay ho gì. Anh chị em thấy không? Nghe lời Chúa cũng vậy thôi, đâu phải tất cả mọi người đều nghe, đều hiểu, đều tâm đầu ý hiệp và đều làm giống nhau đâu. Có khi lễ xong về cũng có người lẩm bẩm: ông cha đâu, ông giảng vào ông cha đâu, ra ngoài chợ, về nhà, ra ngõ, lên xe buýt, cứ lẩm bẩm. Ở đây cũng vậy thôi. Nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ, hay ho gì. Rồi có người khác thì: ông làm được cái điều lạ đó à? Tôi chưa thấy lạ lắm. Tôi xin ông có ngon, ông làm thêm vài cái dấu lạ nữa để tôi tin. Chúa Giêsu có bị nhử không? Chúa Giêsu có bị nhử không? Chúa Giêsu có vào bị lừa không? Chúa Giêsu có bị khích không? Mà ai bị khích, bị lừa, bị nhử lại là lại không dám nhận. Ai bị khích, ai bị lừa, ai bị nhử? Ai bị lừa, ai bị nhử, ai bị khích? Tôi. Chúa không có bị. Mình dễ bị lừa, bị nhử, bị khích. Mày nói vậy phải không? Tao làm cho mày biết liền. Đúng không? Có đúng không ạ? Tiền thì không có mà người ta khích cái: anh có ngon, ông đóng góp đi, nói hay lắm, đóng góp đi. Mày tưởng ta không có à? Mới hết tiền ra đóng góp xong đó, ba ngày không còn cơm ăn, bị khích mà. Mấy con mày ngon, anh đánh trong này đi, to con tốt tướng đánh đi, con đánh đi, đứng lên đánh. đứng lên đánh.
Dạ cha không có đánh.
Đồ hèn.
Không sao cha, hèn cũng được.
Nhát.
Dạ nhát cũng được cha.
Tôi mà không dám đánh.
Dạ không sao cha.
Đây thưa anh chị em, mình dễ bị khích lắm. Người ta khích mình là hèn, là nhát, là đồ chết bầm, chết dập gì đó là mình nổi điên lên liền. Có rất nhiều thanh niên ngày hôm nay, có rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ vì một cái lời khích mà rút dao đâm người khác, có không? Chỉ vì một cái lời khích mà xách cái xe bỏ luôn thắng, mày có ngon mày chạy xe không thắng tao coi coi. Bỏ luôn thắng ra chạy liền, chị em thấy không? Mày cứ ngon mày mày bịt mắt lại mà mày lái xe coi, bịt mắt lại lái xe. Mình dễ bị khích lắm. Cho nên người ta không khích Chúa Giêsu là ông có ngon, ông làm phép lạ cho tôi coi. Chúa Giêsu làm được không? Chúa Giêsu làm được không? Chúa Giêsu có làm không? Sao bà gật đầu? Lại bị khích rồi thấy không? Lại bị khích, mới nói lần thứ hai là gật đầu liền. Chúa Giêsu làm được, còn làm hơn thế nữa. Nhưng không phải làm để mà biểu diễn, không phải làm để cho người ta khen, không phải làm để bị khích mà làm. Chúa Giêsu không làm phép lạ nào cả. Và Chúa trả lời cho những người, thưa anh chị em, đúng là láo phải dùng chữ láo, đúng là hỗn phải dùng chữ hỗn, đúng là bậy thật. Chúa Giêsu làm phép lạ để cứu chữa con người. Sự lạ ấy, phép lạ ấy tỏ tường trước mặt bao nhiêu người. Người ta, dân chúng thì hoan nghênh, dân chúng thì tung hô, dân chúng thì tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Những con người mà cứng đầu, cứng lòng, cứng cổ thì lẩm bẩm và nói rằng là ông ấy nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ chứ hay ho gì đâu. Ta thấy không? Đó là tội ta gọi là phạm đến Chúa Thánh Thần, là đổ vấy những công việc của Thiên Chúa cho ma quỷ. Những việc Chúa làm mà đổ cho ma quỷ làm, cho rằng đó là nhờ ma quỷ mà làm. Cũng giống như anh chị em đến đây, thưa anh chị em, mình đến đây duy nhất vì lòng tin, đến đây duy nhất vì lòng yêu mến, đến đây duy nhất vì lòng trông cậy, tín thác vào lòng thương xót của Chúa, yêu mến Chúa vì Chúa đã chết cho mình, và tin tưởng trông cậy vào quyền năng của lòng thương xót Chúa. Vậy mà vẫn có những kẻ xấu miệng nói với chúng ta rằng: ôi mê tín, có không? Ôi đến đây để mà ham sự lạ, có không? Ôi đến đây để mà coi biểu diễn, có không? Họ vẫn xấu miệng họ nói như vậy mà. Thời Chúa Giêsu mà chính Chúa Giêsu còn bị nói thì huống hồ chúng ta ngày hôm nay làm sao mà thoát khỏi miệng lưỡi thế gian. Mình sẽ dễ bị khích. Đã vậy thì nói ta bị mê tín đến đây thì ta không đi nữa, thấy chưa? Bỏ luôn không thèm đi nữa. Có phải ta bị khích không? Ta lọt lưới, lọt chồng, lọt vào bẫy. Nó khích mình như vậy là mình tức quá, là mình không đi nữa, là mình thua. Tức quá. Ôi hát ca đoàn cái gì, chỉ có khoe quần khoe áo chứ hát cái gì, có biết hát gì đâu mà hát. Tức quá không đi hát nữa. Thua chưa? Thua chắc. Ôi ông cha Long thế này, ông cha Long thế kia, tôi cũng tức quá, tôi không đi làm bác gái nữa. Nói hoài à, tôi đi làm gần chết, nói không thèm làm nữa. Mắc bẫy chưa? Mắc bẫy. Ma quỷ nó vỗ tay, đúng rồi, hoan hô, đừng đi làm nữa, cứ ở nhà chơi đi, cứ nhà ngủ đi, cứ đi chơi đi, karaoke đi, hát đi, ngồi mắt ăn mắt vàng đi, tội cho gì đâu, mình cứ tội chó gì không à, tội chó gì là tội con chó chứ không phải tội mình à. Ta thấy rõ ràng, ma quỷ nó ghê lắm thưa anh chị em, phải vạch trần cái âm mưu của nó ra. Muốn đánh với ma quỷ thì phải thấy rõ cái âm mưu của nó. Muốn đối đầu với ai thì phải biết rằng cái âm mưu của họ là cái gì thì mình mới có thể thoát khỏi cái mưu của họ được. Vậy thì âm mưu của ma quỷ chỉ là chia rẽ mà thôi. Như Đức Giêsu nói, nước nào mà tự chia rẽ thì nước ấy sẽ tan. Nước nào mà chia rẽ thì nước ấy sẽ tan. Đoàn thể nào mà chia rẽ đoàn thể ấy sẽ to lên. Nhóm nào mà chia rẽ nhóm ấy sẽ, xứ nào mà chia rẽ xứ ấy sẽ, cộng đoàn nào mà chia rẽ cộng đoàn ấy sẽ, nước nào mà chia rẽ nước ấy sẽ. tôi mà tự chia rẽ tôi cũng, có khi chính tôi tự chia rẽ tôi cũng tan. Chia rẽ là gì? Là tôi nói một đàng mà tôi làm một nẻo, có phải là tôi tự chia rẽ không? Tôi nghĩ một điều mà tôi lại nói một kiểu, có phải là tôi tự chia rẽ không? Cho nên chính tôi cũng sẽ tan thôi. Cho nên Chúa không bị khích, và Chúa cho họ thấy rõ rằng là đấy là âm mưu của ma quỷ. Mà nếu mà cho rằng ta nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Thưa anh chị em, trong cuộc sống ngày hôm nay phải thấy rõ được cái âm mưu của ma quỷ, thấy rõ được cái quyền năng của lòng thương xót Chúa, để ta không bị mắc bẫy, ta không có bị lọt lưới, ta không có bị sập bẫy. Chúng ta thấy được biết bao nhiêu những nhân chứng họ lên họ nói, họ chia sẻ, họ làm chứng cho người ta thấy rằng là họ là những con người tội lỗi, mà nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa nay họ được trở lại như thế này. Họ là những con người đau ốm bệnh tật mà bác sĩ có thể không làm gì được nữa rồi, dù hết sức rồi, nhưng mà nhờ quyền năng của Chúa họ được gặp thầy, gặp thuốc, họ được chữa lành. Họ là những con người mà gia đình đã tan nát và đổ vỡ, vậy mà nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa họ có thể ngồi với nhau để bắt tay hòa giải được với nhau. Họ là những con người mà bao nhiêu năm bỏ Chúa, bao nhiêu năm bỏ sinh tội, bỏ rước lễ rồi, vậy mà chỉ nhờ những người đến nói với họ, hoặc là cho họ nghe những bài giảng, nghe những chứng nhân về lòng thương xót của Chúa, rồi họ được đánh động, rồi họ được trở lại. Họ là những con người tưởng rằng vứt đi rồi, tưởng rằng bỏ đi rồi, vậy mà quyền năng lòng thương xót Chúa cứu họ để họ có thể ngồi được, đi đứng được và đứng lên làm chứng được. Họ nói với tất cả tâm lòng của họ, họ nói với tất cả lòng tin của họ, họ nói với tất cả lòng sắc tín của họ. Ấy thế mà vẫn cứ có biết bao nhiêu người cứ cứng đầu, cứng lòng, cứng cổ, bắt đầu xuyên tạc, bắt đầu đâm bị thóc, thọc bị gạo, bắt đầu đổ vấy cho là làm trò hề, làm thế này, làm thế nọ, làm thế kia. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu còn bị thì huống hồ chúng ta ngày hôm nay. Mình đừng bao giờ để cho mình bị lọt vào lưới của ma quỷ, đừng bao giờ để cho ma quỷ nó xé nát cộng đoàn mình ra, xé nát gia đình của mình ra, xé nát nhóm của chúng ta ra, và xé nát chính bản thân mình ra bởi những ý nghĩ xấu. Nghĩ xấu thì mình sẽ nói xấu, nói xấu thì mình sẽ làm xấu, và đấy là ma quỷ. Còn nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt đem lại bình an, đem lại hiệp nhất, đem lại yêu thương, đó là hoa trái của lòng thương xót của Chúa. Amen.